Chào quý vị. Nói quý vị biết là có bậc cụ mà mới tới đây tài tử lắm. Sáng chủ nhật mới tới tà thôi. Lâu lâu tới một lần. Xong rồi trưa thì nổi hứng rồi ăn trưa, không thì đi gì à. Thành ra để nhắc lại là thầy hỏi bà cụ là tài tử tới rồi, bây giờ là tới gần có bao lâu rồi ha, gần năm rồi ha. Hai ba năm rồi, tài tử thầy làm lơ, tài tử thôi. Thành ra thầy hỏi cho rõ ràng, hỏi là cụ ra sao, có khỏe không, nói khỏe, ăn được không, ăn được. Hỏi vậy chứ có thấy gì đổi không, nói không thay đổi gì hết á, tôi như thường vậy thôi à. Thầy hỏi rõ hơn, nè, người có sung sức hơn lúc trước không, nói có, hình như có. Ngủ ngon hơn không? Có ngủ ngon hơn. Bớt lo âu hơn? Bớt lo âu hơn. Thì thầy nói, biết tại sao không? Nói tại vì tài tử như vậy mà nhập được sơ thiền nè. Mới đây thôi. Phải mới đây thôi phải không? Mới đổi sau này thôi phải không? Mới gần đây chứ đâu có lâu phải không? Tại tài tử thầy làm lơ, mấy người tài tử thầy cũng để ý, mệt lắm. Tu mà tài tử như vậy mà cũng vào được sơ thiền là quý vị tưởng tượng như vậy. Nói cho quý vị biết. Những cái cảm mấy cái cảm ứng nó mới gần đây đó, mùa trong 2-3 tháng này là nó rất lẹ, là tại vì nhờ được cái sự hiện diện của Xá Lợi trong chùa đó. Cái lực nó mạnh lắm. Cái sự hiện diện của Xá Lợi trong chùa đó, nó tạo một cái môi trường khiến cho quý vị dễ chú tâm hơn khi mà tu. Anh nói cho bà cụ biết á, là chúc mừng là đắc được sơ thiền. Sơ thiền là quan trọng đó, không phải chuyện chơi đâu. Tu phải thấy sơ thiền mới chịu tu, thấy được cái mùi vị của cái tu hành. Ngày hôm nay cũng là đặc biệt muốn giới thiệu cho quý vị, những người mà chỉ tới sáng chủ nhật thôi, nhất là mấy người tài tử đó, thì hai người xuất gia đã tới, mới tới chùa. Đây là thầy thượng tọa Vanarathana, có thể gọi là thượng tọa Rathana, ok. Thì thầy từ Tích Lan tới. Hoan nghênh thầy. Thầy đến đây để muốn học đại thừa, ok. Ngày hôm qua chúng tôi bắt đầu nói sơ về cái phương pháp tu thiền bên tiểu thừa của thầy. Thành chúng tôi chưa bao giờ được huấn luyện như vậy, thành rất tò mò muốn học hỏi thử là bên cái phái kia Nam Tông ta tu ra sao, ok. Thành hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục được học hỏi với thầy để mà hiểu hơn về cách bên Phật giáo mình tu luyện ra sao, ok. Hơn nữa là xin giới thiệu một cái người trẻ tuổi mà đã nổi liều làm càng, dám bỏ nhà xuất gia. Đây là thầy Hiền Trì. Ông này là ông chuyên môn niệm Phật, ok. Đây chắc chắn là thầy Hiền Giới rất hoan nghênh hai người này đến, tại hai người này rất là săn thấy áo, đã bắt đầu làm việc rất là tích cực rồi. Đang làm việc tích cực lắm, đang dọn, quý vị để ý thấy trước cái chùa dọn sạch sẽ, trang hoàng. Nhưng mà thầy Hiền Trì đó, thầy Hiền Trì là chuyên môn làm vườn, với làm ngoài cho đẹp ở ngoài đó. Bắt đầu thấy cây rồi bắt đầu nó xôn xoa. Thầy rất sung sướng khi họ được hoan hỷ khi họ đến chùa tu. Ba người này á, thầy ngày thứ năm vừa rồi là ngày thứ đầu tiên mà họ hai người xuất gia, mới xuất gia đã gọi là đường ngôn chính thuận là gia nhập chùa đó. Thì một cái chủ trương của thầy ấy, sẽ làm hết tất cả, dùng tất cả những cái sức của mình để mà giúp cho họ tu. Đây là cái trước giờ cũng là cái nguyện vọng của thầy. Cái nguyện vọng của thầy là huấn luyện cho cái đời sau, huấn luyện cho xong để mà thầy có cơ hội thầy làm chuyện khác. Thầy phải làm công việc cho xong ấy, là thầy muốn đem cái hiểu biết về cách huấn luyện của đời sau ấy, của đệ tử đó cho truyền cho cái đời người xuất gia. Tại vì đối với thầy đó, cái đại thừa là không ở trong sách, mà đại thừa ở trong cái mỗi cái người xuất gia này. Tại sao như vậy? Nói rõ cho quý vị thấy. Cái nói rõ quý vị là cái tiểu thừa với đại thừa nó là nghĩa là sao? Thứ nhất, nếu như quý vị hiểu tiểu thừa có nghĩa là quý vị phải đạt được ít nhất là tứ quả hay là mới có thể gọi là hiểu tiểu thừa. Trước khi mà đạt tới tứ quả, thầy nhìn quý vị không phải là người hiểu tiểu thừa. Cũng tương tự như vậy, cái đại thừa, nếu quý vị muốn hiểu đại thừa, quý vị phải đạt được ít nhất là tới sơ địa. Thành ra đối với những cái người xuất gia đó, thầy nói họ rất rõ ràng, tùy cái nguyện vọng quý vị xuất gia để làm cái gì, quý vị phải tự quyết định lấy. Cái đại thừa tiểu thừa không phải là ở cái chỗ cái áo mà quý vị khoác lên. Okay. Đại thừa tiểu thừa ở trong cái đầu quý vị. Okay. À, cái đại thừa tiểu thừa nó không dựa trên những cái tướng của quý vị, không phải là cái áo bên ngoài hoặc là cái chùa. Nó không dựa trên cái tướng của cái chùa. Cái chùa theo chùa Thái, là chùa theo chùa Nhật, hay chùa theo chùa Việt. Nó không phải như vậy. Okay. Tiểu thừa nó đại thừa đó, nó dựa trên cái khả năng quý vị có thể hiểu được cái chiều sâu của nó. Ok. Bởi vậy, thứ năm vừa rồi, thầy nói rất cốc lực, thầy nói với họ. Thầy nói, không cần biết quý vị là tiểu thừa hay là đại thừa. Ok. Nhưng nếu như quý vị mặc cái áo xuất gia này, bất cứ quý vị mang cái loại người y phục người xuất gia theo kiểu nào, không quan trọng. Cái mặc cái gì cũng được hết đó. Nó không quan trọng. Ok. Nếu như cái vị tự coi mình đó, là một người xuất gia trong cái Phật pháp đó, thì nếu như cái mặc cái áo xuất gia thì quý vị phải mục tiêu quý vị đầu tiên hết phải là đạt được cái tứ quả là. Thì nếu như họ còn ở trong cái chùa của thầy, thầy sẵn sàng, họ đồng ý như vậy, thầy sẵn sàng giúp cho họ để tới tứ quả là. Đối với thầy đó, cái điều kiện mà ít nhất họ có thể là phải cần làm đó, đối với làm người xuất gia là phải đắc được tứ quả là. Nói cho rõ ràng, thầy đính chính cho rõ ràng, thầy không bắt họ phải đắc được tứ quả là hàng đời này, tại vì không thể ai nào có thể dám quả quyết là họ có thể đắc được tứ quả là hết. Không ai có dám làm được hết. Ok. Mình đang nói này, thầy đang giảng cái này là cái đường hướng mà cái người tu hành phải biết đi về phía nào. Nói cách khác, những người mà xuất gia đó phải phát tâm đắc được tứ quả là hả? Tại sao? Để trả lại cái, để tri ơn cái lòng từ bi của Phật đã tạo ra một pháp gọi là pháp xuất gia. Tại cái pháp xuất gia này là một cái pháp mà khiến cho quý vị một cái đường tắt để cho quý vị tới tứ quả là lẹ nhất. Đây là một cái pháp đặc biệt của người xuất gia. Ok. Có ai thắc mắc về chuyện đó không? Ok. Thành ra những cái người mà tới đây mà thầy nhận vào đây để huấn luyện cho họ ở trong chùa này, thì cái điều kiện của thầy là họ phải tu hành gắt gao để đắc được tứ quả là càng sớm càng tốt. Tại sao như vậy? Tại vì chỉ sau khi mà họ tới tứ quả là hán rồi thì họ mới có đủ thực sự có cái bắt đầu có cái trí huệ và có cái sức để thiệt sự giúp được những người tài gia. Trước khi mà tới đó họ chưa giúp được. Thành trước khi mà tới tứ quả là hán mà đi làm cố gắng giúp người tài gia thì họ giúp hơi sớm một tí, ta chưa đủ khả năng, chưa đủ cái hiểu biết để mà giúp được người khác. Đây là cái chủ trương của chùa chúng ta. Thì chúng ta tu để mà mở cái trí huệ xuất thế. Ok. Những cái người mà tài gia như quý vị hoặc người xuất gia như họ, cũng như chúng tôi chủ trương lập trường của thầy thiền tịnh đồng tu, tại vì nhất là những người tài gia đó, tại vì giống như cái tịnh độ giống như cái bảo hiểm như đó, để trường hợp mà nếu như mà kiếp này mình không đắc được giải thoát thì cuối kiếp này mình nên cố gắng hết sức mà về với cõi tịnh độ với Phật A Di Đà. Đây là cái đường lối mà tu hành về đại thừa của chùa chúng ta. Thầy hỏi lại, thầy Ratana này là bên Tích Lan có pháp môn tịnh độ chưa? Thì họ chưa. Anh cứ bị tưởng tượng cho coi, cái pháp môn tịnh độ đó là người A Châu chúng ta biết rất lâu rồi, okay? Đã tu rất lâu rồi. Còn như những cái phần còn lại của thế giới này, như xứ Mỹ này, hoặc là bên Tích Lan, hoặc là bên Thái Lan nha, họ có rất là ít, họ không biết. Thành cái vị tưởng tượng như coi, chúng ta rất nhiều phước báo mới có được như vậy. Cái vị nghĩ cho coi, cuộc đời người thường đó, người phàm phu như chúng ta, sống trong thế gian này, chúng ta phải cần mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm răng, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm chết, đủ thứ hết đó, thì mình mới có cái sự an toàn được. Thì tương tự như vậy trong Phật giáo chúng ta đó, thì cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn mà có thể hoài tương tự như là bảo hiểm ở bên ngoài vậy. Đó là những cái loại bảo hiểm mà tốt nhất mà quý vị có thể có được. Bởi vậy trong chùa này chúng ta lập trường chúng ta là tu thiền tịnh đồng tu. Nếu quý vị có đủ huệ, có đủ phước, ok, nếu quý vị có căn cơ thì quý vị có thể đắc được cái tứ quả la hán hoặc là hai hơn kiếp này. Còn nếu như quý vị mà nghĩ cái mình chưa đủ sức mà đắc được tứ quả la hán hoặc là giác ngộ đó, thì quý vị nên nhất định phải quyết tâm mà tới cái cõi Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà. Ok. Tại vì quý vị mà hiểu về Phật giáo, mà hiểu một tí về Phật giáo và hiểu cái tầm quan trọng, cái cực kỳ quan trọng của thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Quý vị biết một tí về, mà hiểu biết một tí về Phật pháp á, thì quý vị phải hiểu là cái tầm quan trọng. Ê, sao chị? Chắc bà nói tại sao tôi bô lão như vậy mà ông mà thầy cứ gọi tôi là cái cô hoài ấy. Thì bà nói là tôi là thầy biết không, tôi là 71 tuổi không có trẻ đâu. Thì nó cái thân thể bà là lớn tuổi nhưng đều cái tâm bà là trẻ, thành bây tôi mới gọi bà là cô. Bà nói tôi là còn già hơn cái cụ mà ngồi bên kia nữa. Thì nó cái cụ kia cũng là cô luôn nữa. Khác cái bà này dễ sợ, bà không hiểu gì lời thầy nói vậy đó. Bà ngồi bà nghe và nghe cái âm thanh, nghe cái cười mình thôi, nghe cái sự vui vẻ, cái không khí vui vẻ của mình thôi. Cảnh con nhớ bà cụ tới đây bao lâu không?
3 năm rồi.
Cái bà này bà tới hay lắm, bà tới đây là bà gia đình bà nghĩ là bà hơi chậm một tí, xong rồi bà chỉ làm việc giúp nhà trong nhà vậy thôi, rồi bà chỉ niệm Phật vậy thôi, rồi tụng kinh vậy thôi. Ngồi ở nhà đó, bà nói là tôi đang ngồi ở nhà tôi niệm Phật á, cái bỗng nhiên quan âm hiện ra nói là tới chùa mà niệm Phật đi, tụng kinh đi. Bà lò bò mà tới, rồi bà nói tiếng Hoa mà không ai hiểu, ngay người Hoa cũng không hiểu, bây giờ bắt đầu hiểu từ từ rồi ha. Bà tới đây bà chỉ ngồi tà vậy thôi mà bà tới đây là bà tam thiền rồi, không hiểu gì hết á, không hiểu gì Phật pháp hết. Bà này cũng vậy đó, bà đắc được tứ quả tứ thiền mà chỉ đi theo chúng ta niệm Phật vậy thôi, chứ không có hiểu gì hết đó. Thầy giảng cho tỳ kheo mới này, nó là thầy phải biết rằng là cái thiền tông của chúng ta tu đó, cái thiền tông này là vô tướng. Vô tướng, nó bất lập văn tự, có nghĩa là không cần dựa trên cái lý thuyết, nhưng không cần dạy luôn nữa. Chỉ cách làm thôi, chỉ theo lời làm thôi sẽ tới đó. Ok. Rồi sau đó chúng tôi mới giảng cái vị cái giáo lý. Đừng nói là đừng tới đó rồi xong thầy nói là ngưỡng mặt lên nứt lỗ mũi luôn, đó là ông thầy ông nói tôi cũng chứng với tôi đã đắc được bác định rồi, tôi là ngon lành dễ sợ. Chưa đâu, chừng nào thầy dạy rồi con hiểu rồi mới có hiểu bác định là cái gì, chứ con chỉ tới đó mà con chưa hiểu gì hết thôi. Tới mà chưa hiểu hết đừng nghĩ là mình hay. Okay. Một khi tới đó rồi còn phải học nhiều dễ sợ lắm. Cách hai cách tu nó khác nhau. Ngày hôm qua bắt đầu nói là nguyên thủy họ giảng lý thuyết trước. Bên nguyên thủy họ dạy bằng cách là dạy cái việc cái lý thuyết trước cái đã. Thiền tông mình dạy cái việc cách làm trước cái đã, cái việc tới đó rồi mới giảng lý thuyết sau. Thành cái khác biệt ở chỗ là người ta bên nguyên thủy người ta dạy lý thuyết trước, thì cái lý thuyết mà dạy nhiều quá thì nó bắt đầu nó mơ hồ, nó tạo nhiều cái vọng tưởng. Còn bên đại thừa mình là dẫn cái việc tới đó cái đã, xong mới giảng cái vị lý thuyết, giảng vì đưa đủ thôi. Ok. Thì càng ngày càng học nó càng sâu. Ok. Chỉ học vừa đủ thôi để mà tới đó thôi. Cái đường nó cái sự khác biệt của đại thừa tiểu thừa nó khác biệt nhau chỗ đó, bởi vì đại thừa mình tu lè hơn vì vậy. Ok. Ai thắc mắc gì không? Hình như tháng 11 sẽ có cái vía quan âm. Hả? Ok. Mấy cái người nào họ trong cái phụ trách trong cái bếp, thành mình phải cẩn thận với họ. Thầy á, gặp ai thầy cũng mắng được hết á, trừ cái nhóm mà nó nấu ăn là thầy cũng nhóm đụng họ. Ok. Muốn tu là phải tử tế mấy cái người nấu trong trong bếp á. À, thầy rất rất là thực tế. Ok, thôi mình làm cái vía quan âm tuần sau đi. Tuần sau mình có quan âm. Vía quan âm. Tuần sau mình có vía quan âm, mời quý vị tới tham dự. Mình tạo thêm một cái tab gọi là mấy cái pháp hội. Có ha? Mình áp lực cho người Mỹ. Có đó hả? Thành ra báo thông báo luôn tuần sau đi. Thêm cái đó. Ha? Ngừng lại đây, mình sẽ cúng ngọt, nghỉ 5 phút xong cúng ngọt. Hồi hướng công đức cái đã. Trang 51.